Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 35. Đã có thời, sảnh 500 là căn phòng rộng nhất thế giới. Nó được xây dựng năm 1494 để làm nơi hội họp cho toàn thể Consiglio Maggiore, đại hội đồng gồm đúng 500 ủy viên của nền Cộng hòa. Vì thế, thành tên của sảnh. Vài năm sau, theo lệnh của Cosimo I, phòng được cải tạo và mở rộng đáng kể. Cosimo I, nhân vật quyền thế nhất nước Ý, đã chọn Giorgio Vasari làm giám công kiêm kiến trúc sư của dự án. Để hoàn thành công trình đặc biệt này, Vasari đã cho nâng phần mái cũ và cho ánh sáng tự nhiên tràn vào qua các cửa sổ rất cao ở cả bốn mặt gian phòng, tạo thành một không gian trang nhã trưng bày những bức tranh, tác phẩm điêu khắc và kiến trúc đẹp nhất của Florence. Sàn của gian phòng này luôn thu hút ánh mắt của Langdon trước tiên, vì nó như tuyên bố rằng đây không phải là một không gian bình thường. Phần sàn bằng đá son cùng hệ thống đường kẻ ô màu đen tạo cho không gian rộng 1.115 m² này vẻ vững chãi, sâu và cân bằng. Langdon từ từ nhướng mắt nhìn về phía đầu kia của gian phòng, nơi 6 bức điêu khắc, những kỷ công của Hercules xếp hàng dọc theo tường như một toán binh sĩ. Langdon cố ý bỏ qua tác phẩm Hercules và Diomedes vẫn thường xuyên bị chê bai, mô tả những thân hình trần truồng mắc cứng trong một trận đấu vật trông rất quyết liệt, với động tác bóp dương vật đầy tính sáng tạo vẫn luôn khiến Langdon phát hãi. Dễ bắt mắt hơn là tác phẩm thần chiến thắng đẹp mê hồn của Michelangelo đứng ở bên trái, choán hết hốc chính của bức tường phía nam cao gần 3 mét. Tác phẩm điêu khắc này dự định dành cho phần mộ của vị giáo hoàng gây nhiều tranh cãi Julius II, được mệnh danh là Đức Thánh Cha đáng sợ. Một nhiệm vụ Langdon luôn thấy rất châm biếm. Nếu xét đến quan điểm về tình dục độc giới của Vatican, bức tường mô tả Tommaso de Vacaleri, chàng thanh niên mà Michelangelo yêu say đắm và cũng là người ông viết tặng hơn 300 bài thơ. Tôi không thể tin là mình đã chưa bao giờ đến đây. Sienna thì thào bên cạnh anh, giọng cô đột nhiên nhẹ nhàng và đầy thành kính. Nơi này đẹp quá. Langdon gật đầu, nhớ lại lần đầu anh tới thăm khu vực này, nhân một buổi hòa nhạc cổ điển đặc biệt của nghệ sĩ piano lừng danh thế giới Mireille Kemme. Mặc dù đại sảnh này là nơi hội họp chính trị và thiết triều của ngài đại công tước, nhưng giờ đây nó được dành cho các nhạc sĩ, nhà diễn thuyết và những buổi dạ tiệc. Từ sử gia nghệ thuật Maurizio Ceccarini đến dạ tiệc khai trương chỉ có hai màu đen trắng của bảo tàng Guccci. Nhiều lúc Langdon tự hỏi Cosimo I sẽ cảm thấy thế nào về chuyện phải chia sẻ đại sảnh riêng vốn rất chân phương của mình với các vị CEO và người mẫu thời trang. Langdon hướng ánh mắt sang những bức bích họa đồ sộ tô điểm cho các bức tường. Lịch sử kỳ lạ của chúng còn bao gồm kỹ thuật vẽ thử nghiệm bất thành của Leonardo da Vinci với kết quả là một kiệt tác tan chảy. Cũng đã từng có một cuộc thi tài nghệ thuật do Piero Soderini và Machiavelli dẫn dắt, sử dụng hai người khổng lồ thời phục hưng Michelangelo và Leonardo đấu với nhau bằng cách ra lệnh cho họ sáng tạo ra những bức bích họa ở các bức tường đối diện nhau trong cùng một căn phòng. Tuy nhiên hôm nay Langdon quan tâm đến một trong những điểm kỳ quặc mang tính lịch sử khác của căn phòng này. Secha Chova. Cái nào là của Vasari? Sienna hỏi, đưa mắt nhìn các bức bích họa. Gần như tất cả, Langdon đáp. Biết rõ việc để cải tạo căn phòng, Vasari cùng các phụ tá đã phải vẽ lại gần như mọi thứ bên trong, từ những bức bích họa nguyên gốc tới 39 ô trang trí phần trần treo nổi tiếng của gian phòng. Nhưng bích họa kia, Langdon nói, chỉ bức bích họa bên phải họ mới là bức chúng ta muốn xem. trận Maxicano của Vasari. Bức tranh mô tả cảnh đối đầu quân sự quả là đồ sộ, dài 165m và cao hơn 3 tầng nhà. Nó được khắc họa bằng các gam màu nâu đỏ và xanh lục, một đại cảnh dữ dội với lính, ngựa, giáo mác cùng những lá cờ va đụng nhau trên một sườn đồi ở vùng quê. Vasari, Vasari, Siena thì thào. Và thông điệp bí mật của ông ấy được giấu đâu đó trong bức tranh ấy ư? Langdon gật đầu trong lúc nheo mắt nhìn lên đỉnh bức bích họa khổng lồ, cố gắng định vị lá cờ trận màu lục đặc biệt. Vasari đã vẽ lên đó thông điệp bí ẩn của ông, Secha Chova. Gần như không thể nhìn thấy từ dưới này mà không dùng ống nhòm, Langdon nói, chỉ tay lên bức tranh. Nhưng ở khoang giữa trên cùng, ngay phía dưới hai ngôi nhà nông trại trên sườn đồi, có một lá cờ màu xanh lục hơi nghiêng nhỏ xíu và... Tôi nhìn thấy rồi, Sina nói, tay chỉ lên góc trên bên phải, rất đúng vị trí. Langdon ao ước có được cặp mắt tinh tường hơn. Hai người bước lại gần bức bích họa cao ngất. Langdon ngước nhìn vẻ tráng lệ của nó. Cuối cùng họ đã ở đây. Vấn đề duy nhất là lúc này Langdon không biết chắc chắn tại sao họ lại đến đây. Anh đứng im lặng rất lâu, đăm đăm nhìn những chi tiết trong kiệt tác của Vasari. Nếu ta thất bại, khi đó tất cả sẽ chết. Một cánh cửa hé mở phía sau họ và ông bảo vệ cùng cái máy lau sàn ngó vào, vẻ ngập ngừng. Sena vẫy tay chào đầy thân thiện. Ông bảo vệ nhìn họ một lát rồi khép cửa lại. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Robert, Sena giục. Anh cần nghĩ xem bức tranh có gợi cho anh điều gì không, bất kỳ ký ức gì không. Langdon chăm chú nhìn cảnh chiến trận hỗn loạn phía trên họ, chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc. Langdon tự nghĩ có lẽ trong bức bích họa có một xác chết với ánh mắt vô hồn nhìn về phía một manh mối nào đó trong bức tranh, hoặc thậm chí là một vị trí nào đó trong gian phòng. Tiếc thay, lúc này Langdon thấy rằng có đến hàng chục xác chết trong bức bích họa và không cái xác nào đáng chú ý, cũng như không có cặp mắt người chết nào hướng tới bất kỳ nơi nào đặc biệt. Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc ư? Anh cố gắng mường tượng các đường kết nối từ xác chết này tới xác chết khác, băn khoăn không biết có thể tạo ra hình thù gì, nhưng chẳng thấy gì cả. Đầu Langdon lại căng dần dật trong lúc cố lục tung những tập sâu trí nhớ của mình. Đâu đó, giọng của người phụ nữ tóc bạc vẫn thì thầm: hãy tìm kiếm và sẽ thấy. Tìm cái gì chứ? Langdon muốn hét to lên. Anh cố gắng nhắm mắt lại và từ từ thở ra. Anh xoay vai vài lần và cố gắng giải phóng mình khỏi tất cả những suy nghĩ có ý thức, hy vọng chạm đến bản năng sâu thẳm. Rất xin lỗi, Vasari Secha Chova. Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc. Bản năng mách bảo chắc chắn anh đã tìm đúng chỗ. Và dù lúc này không hiểu nổi tại sao, anh vẫn có cảm nhận rõ rệt rằng chẳng mấy chốc mình sẽ thông suốt mọi chuyện. Đặc vụ Bruder hững hờ nhìn đống quần áo chẽn nhung màu đỏ trong tủ trưng bày trước mắt mình và rủa thầm. Đội SRS của anh đã lục soát khắp khu trưng bày phục trang nhưng không tìm thấy Langdon và Sienna Book ở đâu cả. Giám sát và hỗ trợ phản ứng, anh ta giận dữ nghĩ, kể từ lúc nào một thằng cha giáo sư đại học lại thoát khỏi tay SRS chứ? Bọn họ biến đi chỗ quái nào rồi? Mọi lối ra đều đã phong tỏa, một người của anh ta khẳng định. Khả năng duy nhất là bọn họ vẫn còn trong khu vườn. Điều này dường như khá hợp lý, nhưng Bruder lại có cảm giác rằng Langdon và Sina Brook đã tìm được một lối thoát nào đó. Cho máy bay bay lại đi, Bruder quát, và lệnh cho giới chức địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm bên ngoài các bức tường. Mẹ kiếp! Trong khi người của mình tỏa đi, Bruder vớ lấy điện thoại và gọi cho người có trách nhiệm. Bruder đây, anh ta nói. Tôi e là chúng ta đang gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng. Thực tế là rất nhiều vấn đề. Chương 36. Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc. Sienna lặp lại những từ này trong lúc tiếp tục xem xét từng phân một trong quang cảnh chiến trận dữ dội của Vasari, hy vọng có thể thấy chi tiết gì đó nổi bật. Cô nhìn thấy những đôi mắt chết chóc ở khắp mọi nơi. Bọn mình đang tìm kiếm cặp mắt nào đây? Cô tự hỏi liệu cặp mắt chết chóc có ám chỉ tới những xác chết thối rữa rải rác khắp châu Âu do dịch hạch không? Ít nhất điều đó cũng giải thích cho cái mặt nạ dịch hạch. Bất ngờ, một bài độc giao trẻ con nảy ra trong tâm trí Sienna. Cổ đeo chuỗi hồng hoa, túi đầy cỏ với hoa, hóa thành đám tro tàn, tất cả đều sa ma. Cô thường hát bài độc giao này khi còn là một nữ sinh ở Anh, cho tới khi nghe nói bài độc giao xuất xứ từ trận dịch hạch ở London năm 1665. Người ta cho rằng chuỗi hồng hoa là nói đến những cục hạch to tướng, sưng tấy và cuồng đỏ trên da phát triển thành chuỗi và là dấu hiệu cho thấy một người đã bị nhiễm bệnh. Người bệnh thường mang theo trong túi áo đầy các loại thảo dược hoặc hoa với hy vọng được bảo vệ trước mùi cơ thể đang bị hủy hoại của chính họ, cũng như mùi hôi thối của cả thành phố, nơi hàng trăm nạn nhân dịch hạch bỏ mạng mỗi ngày và xác họ được hỏa thiêu sau đó, hóa thành đám tro tàn, tất cả đều sa ma. Ơn Chúa! Langdon đột ngột buột miệng, xoay người về phía bức tường đối diện. Sienna tò mò, có gì không ổn à? Đó là tên một tác phẩm nghệ thuật từng được trưng bày ở đây, Ơn Chúa. Bối rối, Sienna nhìn Langdon vội vã băng ngang phòng về phía một cánh cửa kính nhỏ và cố gắng mở ra. Cửa đã bị khóa. Anh áp mặt vào kính, khum hai bàn tay quanh mắt và nhìn vào bên trong. Dù Langdon đang cố kiếm cái gì, Sienna cũng hy vọng anh tìm thấy thật nhanh. Ông bảo vệ vừa xuất hiện lần nữa, lần này mang vẻ mặt nghi ngờ rất rõ ràng khi nhìn thấy Langdon đi tới xăm soi một cánh cửa được khóa kỹ. Sienna rối rít vẫy tay với ông bảo vệ, nhưng ông ta lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu và đi mất. Le Studio Lo nằm sau cánh cửa kính, ngay đối diện mấy từ Sechachova được giấu kỹ trong sạch 500, là một gian nhỏ xíu không có cửa sổ, được Vasari thiết kế như một phòng làm việc bí mật cho công tước Francesco I. Gian Studio Lo vuông vức, có trần uốn thành vòm tròn như hầm rượu, khiến người ở bên trong có cảm giác như đang ở trong một hòm châu báu cỡ lớn. Rất phù hợp là nội thất gian phòng cũng lấp lánh như món đồ đầy thẩm mỹ. Hơn 30 bức tranh hiếm có được trang hoàng cho những bức tường và trần nhà, được treo sát nhau đến mức không còn không gian trống nào trên tường. Cú ngã của Icarus, phúng dụ người đời, mẹ thiên nhiên tặng Prometheus thảo ngọc. Lúc nhìn qua lớp kính và không gian rực rỡ phía sau, Langdon thì thào với chính mình, cặp mắt chết chóc. Lần đầu tiên Langdon ở bên trong Lo Studio Lo là cách đây vài năm, trong một chuyến tham quan riêng theo các lối đi bí mật của cung điện. Anh đã sững sờ khi biết có vô số cánh cửa, cầu thang và lối đi bí mật trong cung điện, chẳng khác gì tổ ong, kể cả một vài hạng mục được giấu kín phía sau những bức vẽ bên trong Lo Studio Lo. Tuy nhiên, các lối đi bí mật không phải là thứ khiến Langdon quan tâm. Thay vào đó, anh chú ý đến một tác phẩm nghệ thuật hiện đại rất táo bạo được trưng bày ở đây, Ơn Chúa, một tác phẩm gây tranh cãi của Damien Hirst, từng gây sóng gió khi xuất hiện bên trong Studio Lo lừng danh của Vasari. Một cái khuôn đầu lâu kích thước thật bằng platinum đặc, bề mặt phủ kín hơn 8.000 viên kim cương nạm sáng, sáng lấp lánh hiện ra, hiệu ứng vô cùng ấn tượng. Hai hốc mắt trống rỗng của cái sọ lấp loáng ánh sáng và đầy sức sống, tạo ra một cặp biểu tượng đối lập nhau, sự sống và cái chết, vẻ đẹp và sự hãi hùng. Mặc dù cái sọ kim cương của Hiss đã bị chuyển khỏi Le Studio Lo từ lâu, nhưng ký ức về nó đã làm Langdon nảy sinh ra một ý tưởng. Cặp mắt chết chóc, anh nghĩ bụng, một cái đầu lâu là chuẩn xác, có phải không nhỉ? Đầu lâu là một chủ đề thường xuyên xuất hiện trong hỏa ngục của Dante, nổi tiếng nhất là hình phạt tàn khốc đối với bá tước Ungolino ở tầng địa ngục thấp nhất. Ông ta bị kết án phải mãi gặm đầu lâu của một vị tộc giám mục sâu xa. Phải chăng bọn mình đang tìm một cái đầu lâu? Langdon biết rõ gian Studio Lo bí ẩn được xây dựng theo kiểu tủ bách khoa toàn thư truyền thống. Gần như tất cả các bức vẽ của gian phòng đều lắp bản lề bí mật, có thể xoay thành những học tủ, nơi công tước cất giữ những món đồ lạ lùng mà ông quan tâm. Các mẫu khoáng vật hiếm hoi, những sợi lông vũ đẹp mắt, một hóa thạch vỏ ốc anh vũ hoàn hảo, và thậm chí người ta còn cho rằng có cả xương ống chân của một nhà sư được trang trí bằng bạc. Rất tiếc, Langdon ngờ rằng tất cả món đồ trong các hộp tủ đều đã được dọn đi từ lâu, và anh chưa từng nghe nói có bất kỳ hộp sọ nào được trưng bày ở đây, trừ tác phẩm của Hiss. Suy nghĩ của anh đã bị đứt quãng bởi tiếng cửa đóng mạnh ở đầu sảnh bên kia, những tiếng bước chân vội vã băng qua sảnh tiến lại rất nhanh. Thưa ông, một giọng nói giận dữ quát lên, sảnh này không mở cửa. Langdon quay lại nhìn, thấy một nữ nhân viên đang tiến về phía mình. Cô ấy nhỏ, với mái tóc nâu cắt ngắn. Cô ấy đang mang bầu rất lớn. Người phụ nữ hối hả tiến lại phía họ, tay chỉ vào đồng hồ và lớn tiếng nói gì đó về việc khu vực này chưa mở cửa. Lúc tiến lại gần hơn, cô bắt gặp ánh mắt Langdon và lập tức dừng sững lại, sửng sốt đưa tay che miệng.
Giáo sư Langdon,
cô ấy kêu lên vẻ bối rối.
Tôi xin lỗi, tôi không biết anh ở đây. Chào mừng anh trở lại.
Langdon cứng đờ người. Anh tin chắc mình chưa bao giờ gặp người phụ nữ này trước đó. Chương 37.
Tôi suýt nữa không nhận ra anh, thưa giáo sư,
người phụ nữ nói bằng thứ tiếng Anh nặng nặng trong lúc tiến lại gần Langdon. May nhờ trang phục của anh, cô mỉm cười trìu mến và gật đầu tán thưởng bộ cánh Brioni của Langdon. Rất thời trang, trông anh chẳng khác gì người Ý. Miệng Langdon khô khốc, nhưng anh cố nở một nụ cười nhã nhặn lúc người phụ nữ đến bên anh.
Xin chào chị, anh ấp úng. Chị khỏe không?
Cô ấy bật cười, tay ôm lấy bụng.
Kiệt sức mất rồi, con bé Catalina đêm nào cũng quẫy đạp.
Người phụ nữ nhìn quanh phòng, vẻ ngơ ngác.
Ngài tiểu mái vòm không hề nói anh sẽ quay lại đây hôm nay, tôi cứ ngỡ ông ấy đi cùng anh.
Ngài tiểu mái vòm ư? Langdon hoàn toàn không hiểu cô đang nói đến ai. Người phụ nữ rõ ràng nhận ra vẻ bối rối của anh và phì cười trấn an.
Không sao, tất cả mọi người Florence đều gọi ông ấy bằng biệt danh đó. Ông ấy không bận tâm đâu.
Cô nhìn xung quanh. Ông ấy dẫn anh vào à?
Đúng vậy, Sienna lên tiếng và bước lại từ bên kia sảnh. Nhưng ông ấy có cuộc hẹn ăn sáng. Ông ấy nói các chị sẽ không phiền nếu chúng tôi ngắm nghía quanh quẩn ở đây.
Sienna nhiệt tình chia tay ra. Tôi là Sienna, em gái của anh Robert. Người phụ nữ bắt tay Sienna có phần hơi quá trịnh trọng.
Tôi là Marta Averett. Cô thật may mắn vì có hẳn giáo sư Langdon làm hướng dẫn viên riêng.
Vâng, Sienna tán dương, cố giấu động tác đảo mắt.
Anh ấy rất thông minh.
Không khí chợt im ắng và có phần cượng gạo khi người phụ nữ ngắm nhìn Sienna.
Buồn cười nhỉ, cô ấy nói.
Tôi chẳng thấy có nét nào giống nhau, có lẽ trừ chiều cao của cô.
Langdon cảm thấy như sắp có vụ va chạm tàu hỏa đến nơi ngay lúc này, hoặc hết cơ hội.
Marta, Langdon ngắt lời, hy vọng mình đã nghe chính xác tên của người phụ nữ.
Tôi xin lỗi làm phiền chị, nhưng tôi đoán có lẽ chị biết lý do vì sao tôi lại ở đây.
Nói thật là không hề, cô ấy trả lời, mắt hơi nheo lại.
Tôi không tài nào tưởng tượng được là anh đang làm gì ở đây.
Tim Langdon đập rộn lên, và trong khoảnh khắc im lặng, gượng gạo sau đó, anh nhận ra canh bạc của mình sắp thua đến nơi. Đột nhiên, Marta nhếch miệng rồi bật cười to.
Thưa giáo sư, tôi đùa thôi. Tuy nhiên, tôi có thể đoán tại sao anh quay lại. Thành thật mà nói, tôi không biết tại sao anh lại thấy việc đó thú vị. Nhưng vì anh và ngài tiểu mái vòm đã bỏ gần một tiếng trên đó đêm qua, nên tôi đoán anh quay lại để cho em gái anh xem có phải không?
Phải, anh vội đáp. Chính xác đấy. Tôi rất muốn chỉ cho Sienna xem nếu việc đó không phiền.
Marta ngước nhìn lên ban công tầng 2 và nhún vai.
Không sao, tôi cũng lên đó bây giờ.
Tim Langdon đập rộn lên khi anh nhìn lên ban công tầng 2 ở phía sau sảnh.
Mình đã ở trên đó tối qua ư? Anh chẳng nhớ gì cả. Cái ban công ấy, anh biết rõ, ngoài việc ở đúng độ cao với mấy từ Secha Chova, còn là lối vào bảo tàng của cung điện, nơi Langdon luôn tới thăm mỗi khi anh ở đây. Mà ta định dẫn họ đi qua sảnh thì chợt dừng lại, như thể vừa nghĩ ra gì đó. Này giáo sư, chẳng lẽ chúng ta không thể tìm được thứ gì đó đỡ kinh dị hơn cho cô em gái đáng yêu của anh xem à? Lăng Đòn chẳng biết nói sao. Chúng ta sẽ xem thứ kinh dị à? Sienna hỏi. Cái gì thế? Anh ấy không hề nói với tôi. Mata mỉm cười xuyên dáng và liếc nhìn Lăng Đòn. Giáo sư, anh có muốn tôi cho em gái anh biết về nó hay không? Hay là anh muốn tự mình làm việc đó hơn? Lăng Đòn gật như vồ lấy cơ hội đó. Tất nhiên rồi, Mata, tại sao chị không kể cho cô ấy nghe chứ? Mata quay lại phía Sienna, nói rất chậm rãi. Tôi không biết anh trai cô đã kể với cô những gì, nhưng chúng ta sẽ lên bảo tàng để xem một cái mặt nạ rất khác thường. Mắt Sienna hơi mở to. Mặt nạ gì cơ? Có phải cái mặt nạ dịch hạch xấu òm người ta vẫn đeo dịp Carnival không? Đoán giỏi lắm, Mata nói. Nhưng không, không phải mặt nạ dịch hạch đâu, mà một loài mặt nạ khác hẳn, người ta gọi là mặt nạ người chết. Mata nghe rõ tiếng Lăng Đòn, há miệng sừng sốt. Cô lườm mắt nhìn anh, rõ ràng nghĩ rằng anh đang cố tình tỏ ra kịch tính một cách thái quá để xòa cô em gái. Đừng có nghe anh trai cô ấy nói. Mặt nạ người chết là một phong tục rất phổ biến vào thế kỷ thứ 16. Về cơ bản, nó chỉ là cái khuôn thạch cao theo đúng gương mặt của ai đó, được đúc một thời gian sau khi người đó qua đời. Mặt nạ người chết. Lăng Đòn cảm thấy tia sáng đầu tiên kể từ lúc anh tỉnh lại ở Florence. Hỏa ngục của Dante nhìn qua cặp mắt chết chóc. Mặt nạ. Sienna lên tiếng hỏi. Người ta dùng khuôn mặt ai để đúc chiếc mặt nạ đó? Lăng Đòn đặt tay lên vai Sienna và cố gắng trả lời một cách bình thản nhất. Một thi sĩ nổi tiếng của Ý, tên ông ấy là Dante Alighieri. Chương 38. Mặt trời địa trung hải chiếu rực rỡ trên bong tàu Sir Mendacium trong lúc nó lắc lư theo những đợt sóng trên biển Adriatic. Cảm thấy mệt mỏi, thị trưởng uống cạn ly Scotch thứ hai và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc. Tin tức từ Florence không được tốt, có lẽ một phần do lần đầu tiên uống rượu sau một thời gian rất dài, nên ông ta cảm thấy mất phương hướng và bất lực một cách lạ lùng, như thể con tàu này đã mất động cơ và đang trôi nổi vô định theo thủy triều. Cảm giác là một điều rất xa lạ với thị trường. Trong thế giới của ông ta luôn tồn tại một thứ la bàn đáng tin cậy, quy trình, và nó chưa bao giờ thứ giúp ông ta đưa ra những quyết định khó khăn mà không cần phải xem xét lại. Cũng chính quy trình yêu cầu phải từ chối vay Yenta, và thị trường thực hiện việc đó không chút do dự. Ta sẽ xử lý cô ả ngay khi vụ khủng hoảng hiện tại chấm dứt. Cũng chính quy trình đòi hỏi thị trường biết về các khách hàng của mình càng ít càng tốt. Cách đây rất lâu, ông ta đã quyết định rằng consortium không có trách nhiệm đạo đức để phán xét họ, cung cấp dịch vụ, tin tưởng khách hàng, không đặt câu hỏi, giống như lãnh đạo của hầu hết các công ty khác. Thị trường chỉ cung cấp dịch vụ với giả định rằng các dịch vụ ấy sẽ được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp. Nói cho cùng, hãng Volvo không có trách nhiệm bảo đảm rằng những bà mẹ nôn nóng sẽ không phóng nhanh qua khu vực trường học. Cũng chẳng khác gì việc hãng Dell sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có ai đó sử dụng một máy tính của họ để tấn công tài khoản ngân hàng. Còn lúc này, trước tất cả mọi chuyện đang diễn ra, thị trường thầm sủa cái đầu mối liên hệ đáng tin cậy đã giới thiệu vị khách hàng này cho consortium. Ông ấy sẽ không đòi hỏi nhiều về hậu mãi và chi tiền rất hào phóng. Đầu mối liên hệ quả quyết với ông ta. Ông ấy rất giỏi, là một siêu sao trong lĩnh vực của mình và vô cùng giàu có. Ông ấy chỉ cần biến mất trong một hoặc hai năm thôi. Ông ấy muốn mua khoảng thời gian yên tĩnh để thực hiện một dự án quan trọng. Thị trường đã đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều. Bố trí chỗ lưu trú dài hạn luôn là dịch vụ dễ kiếm tiền, và thị trường tin tưởng vào khả năng của đầu mối liên hệ. Đúng như mong đợi, công việc đem lại bộn tiền cho tới tuần trước. Giờ đây, trước tình trạng hỗn loạn mà người đàn ông này gây ra, thị trường thấy mình đi vòng quanh chai Scotch và đếm từng ngày, mong cho trách nhiệm của mình với vị khách này nhanh kết thúc. Điện thoại trên bàn réo vang, thị trường nhận ra đó là Knowlton.
một trong những điều phối viên hàng đầu của mình đang gọi từ tầng dưới.
Ừ, ông ta đáp. Thưa ngài, Knowlton bắt đầu nói, giọng đầy lo lắng. Tôi không muốn làm phiền ngài chuyện này, nhưng có lẽ ngài đã biết chúng ta có nhiệm vụ đăng tải một đoạn video cho truyền thông vào ngày mai.
Phải, thị trưởng trả lời. Đã chuẩn bị xong chưa?
Đã xong, nhưng tôi nghĩ có lẽ ngài cần xem trước khi đưa lên.
Thị trưởng sững lại, không hiểu lời đề nghị.
Đoạn video có nhắc đến tên chúng ta hay làm ảnh hưởng thế nào đó đến chúng ta không?
Không, thưa ngài, nhưng nội dung khá phiền phức. Ông khách xuất hiện trên màn hình và nói...
Thôi đi. Thị trưởng ra lệnh sửng sốt vì một điều phối viên cao cấp lại dám đề xuất phá vỡ quy trình ngang nhiên như vậy. Nội dung là thứ vô hình, cho dù vấn đề gì thì đoạn video của ông ta cũng phải được công bố, dù qua hay không qua chúng ta. Ông khách đó có thể dễ dàng công bố đoạn video này bằng hình thức điện tử, nhưng ông ấy thuê chúng ta, ông ấy trả tiền cho chúng ta, ông ấy tin tưởng chúng ta.
Vâng, thưa ngài.
Anh không được trả tiền để làm một nhà phê bình phim, thị trưởng cảnh cáo. Anh được trả tiền để giữ lời hứa, hãy thực hiện công việc của mình.
Trên cầu Ponte Vecchio, Penta vẫn đợi, đôi mắt sắc lẹp của ả quét qua hàng trăm gương mặt trên cầu. Ả rất cảnh giác và cảm thấy chắc chắn rằng Langdon chưa đi qua mặt mình. Nhưng chiếc máy bay không người lái đã im tiếng, rõ ràng nhiệm vụ truy tìm của nó không còn cần thiết nữa. Chắc Ruder đã tóm được anh ta. Đẩy miễn cưỡng, ả bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh u ám về một phiên điều trần ở Consortium, hay còn tệ hơn nữa. Penta lại nghĩ tới hai đặc vụ đã từng bị từ chối, chẳng bao giờ còn nghe nói đến họ nữa. Chắc họ chỉ chuyển sang công việc khác, ả tự trấn an mình. Thế nhưng lúc này, ả đang tự hỏi liệu ả có nên phóng xe vào vùng đồi núi Tuscany biến mất và sử dụng những kỹ năng của mình để bắt đầu một cuộc sống mới hay không. Nhưng ta có thể trốn tránh họ được bao lâu? Rất nhiều mục tiêu đã tận mắt chứng kiến khi Consortium để bạn vào tầm ngắm, thì chuyện giữ bí mật trở thành điều ảo tưởng. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Lẽ nào sự nghiệp của ta lại kết thúc như thế này? À, tự hỏi, vẫn không tài nào chấp nhận được rằng công việc suốt 12 năm ròng rã của ả ở Consortium lại chấm hết vì một loạt những sự cố không may. Suốt cả năm trời, ả đã thận trọng giám sát những nhu cầu của vị khách hàng mắt xanh. Ông ấy nhảy lầu tự sát đâu phải lỗi của ta, và dường như ta đang rơi theo ông ấy. Cơ hội trục tội duy nhất của ả là qua mặt được Bruder, nhưng ngay từ đầu ả đã biết đây là một việc ít có khả năng thành công. Đêm qua ta đã có cơ hội nhưng ta lại thất bại. Lúc miễn cưỡng quay lại chiếc xe máy của mình, Vajenta đột nhiên nhận ra một âm thanh phía xa, tiếng rít chói lói quen thuộc. Ngơ ngàng, ả ngước nhìn lên. Trước vẻ ngạc nhiên của ả, chiếc trực thăng giám sát không người lái vừa cất cánh trở lại, lần này gần phía đầu kiên của cung điện PT. Vajenta nhìn theo lúc chiếc máy bay nhỏ xíu bắt đầu bay thành vòng tròn phía trên cung điện. Chiếc máy bay trở lại hoạt động chỉ có thể đồng nghĩa với một việc: họ vẫn chưa tóm được Langdon. Anh ta ở chỗ quái nào nhỉ? Tiếng rít chói tai trên đầu lại kéo tiến sĩ Elizabeth Sinclair ra khỏi cơn mê. Chiếc máy bay lại bay lên à? Nhưng mình nghĩ... Bà đổi tư thế trên băng ghế sau của chiếc xe thùng, nơi anh chàng đặc vụ trẻ vẫn ngồi bên cạnh. Bà lại nhắm mắt, cố chống lại cơn đau và buồn nôn, nhưng chủ yếu là cố chống lại nỗi sợ hãi. Thời gian đang cạn dần. Mặc dù kẻ thù của bà đã nhảy lầu tự sát, bà vẫn thấy bóng của hắn trong những giấc mơ thuyết giảng cho bà trong bóng tối của hội đồng quan hệ đối ngoại. Rất cần người có hành động táo bạo, hắn ta tuyên bố, đôi mắt xanh lè lóe lên. Nếu không phải chúng ta thì ai? Nếu không phải lúc này thì bao giờ? Elizabeth sẽ ngăn chặn hắn ngay khi có cơ hội. Bà sẽ không bao giờ quên lúc thoát vội khỏi cuộc gặp gỡ đó và lao vào ghế sau chiếc limousine, rồi băng qua Manhattan về phía sân bay quốc tế JFK. Sốt ruột muốn biết ngay gã điên này là kẻ nào, bà rút điện thoại di động và nhìn kỹ tấm hình vừa chụp được. Khi nhìn thấy tấm hình, bà thốt lên kinh ngạc: tiến sĩ Elizabeth Sinclair, biết chính xác người đàn ông này là ai. Tin mừng là rất dễ lần theo dấu vết hắn, nhưng rủi thay, hắn lại là một thiên tài trong lĩnh vực của mình. Hắn lựa chọn trở thành một con người rất nguy hiểm. Chẳng có gì sáng tạo, có sức phá hủy, hơn một bộ óc xuất chúng với một mục tiêu. Lúc đến sân bay, 30 phút sau đó, bà gọi cho đội của mình và đưa người đàn ông này vào danh sách theo dõi khủng bố sinh học của tất cả các cơ quan chức năng trên thế giới, CIA, CDC, ECDC và tất cả các tổ chức tương tự trên toàn cầu. Đó là những gì mình có thể làm cho tới khi trở lại Sunae, bà nghĩ. Kiệt sức, bà mang hành lý tới quầy làm thủ tục và trao cho cô nhân viên hộ chiếu cùng vé của mình. Ồ, tiến sĩ Shinsuke, cô nhân viên mỉm cười nói. Một quý ông rất lịch thiệp vừa gửi một tin nhắn cho bà. Sao cơ? Elizabeth không hề biết ai đó lại nắm được thông tin chuyến bay của bà. Ông ấy rất cao, cô nhân viên nói, với đôi mắt màu xanh lục. Elizabeth buông rơi hành lý. Ông ta ở đây ư, bằng cách nào? Bà nhìn quanh, xăm soi những gương mặt phía sau mình. Ông ấy đã đi rồi, cô nhân viên nói. Nhưng ông ấy muốn tôi trao cho bà thứ này. Cô ấy đưa cho Elizabeth một tờ giấy gấp lại. Elizabeth run run mở tờ giấy và đọc lời nhắn viết bằng tay. Đó là một câu trích nổi tiếng rút ra từ tác phẩm của Dante Alighieri. Những nơi tăm tối nhất của địa ngục dành riêng cho những kẻ giữ thái độ trung dung trong những thời kỳ khủng hoảng đạo đức. Chương 39. Mata Avazet mỏi mệt ngước nhìn cầu thang dốc đứng dẫn từ sảnh 500 lên bảo tàng trên tầng 2. Mình có thể làm được mà, cô ấy tự nhủ. Là nhân viên quản lý văn hóa và nghệ thuật tại cung điện Vecchio, Mata đã leo cây cầu thang này không biết bao nhiêu lần. Nhưng gần đây, khi đã mang thai hơn 8 tháng, việc leo lên cầu thang này đã trở nên nhọc nhằn hơn rất nhiều. Mata, chị có chắc chúng ta không cần đi cầu thang máy không? Robert Langdon nhìn đầy vẻ quan tâm và ra hiệu về phía buồng thang máy nhỏ gần đó, được bảo tàng lắp đặt dành cho những vị khách tàn tật. Mata mỉm cười biết ơn nhưng lắc đầu. Tôi đã nói với anh tối qua, bác sĩ của tôi nói việc tập luyện rất tốt cho đứa bé. Thêm nữa, thưa giáo sư, tôi biết anh sợ bị nhốt trong không gian chật hẹp. Langdon giật mình trước câu nói của cô ấy. Ồ vâng, tôi quên mất mình đã nói đến chuyện đó. Quên mất đã nói đến chuyện đó ư? Mata bối rối. Mới chưa đầy 12 giờ trước và chúng ta đã thảo luận rất lâu về sự cố thời niên thiếu để lại tâm lý sợ hãi đó cơ mà. Đêm qua, trong khi người bạn đồng hành phục vịch mắc lắm bệnh của Langdon, ngài tiểu mái vòm lên gác bằng thang máy, thì Langdon hộ tống Mata đi bộ. Trên đường đi, Langdon đã kể lại cho cô ấy câu chuyện khó quên về sự cố bị ngã xuống cái giếng hoang khi còn nhỏ, và việc này khiến anh mắc chứng sợ những không gian chật chội. Lúc này, cô em gái của Langdon vượt lên phía trước, túm tóc đuôi ngựa vàng óng của cô, lúc lắc phía sau lưng. Trong khi đó, Langdon và Mata từ từ đi lên, dừng lại vài lần để cô ấy có thể lấy lại nhịp thở. Tôi ngạc nhiên là anh lại muốn nhìn lại cái mặt nạ, cô ấy nói. Trong tất cả các tác phẩm ở Florence, thứ này có vẻ ít thú vị nhất. Langdon nhún vai, vẻ lấp lửng. Tôi quay lại chủ yếu để Sena được ngắm nó, nhân tiện cảm ơn chị vì đã cho chúng tôi vào đây lần nữa. Dĩ nhiên là thế rồi. Xét ra thì danh tiếng của Langdon chắc chắn cũng đủ để tối qua thuyết phục Mata mở phòng trưng bày. Nhưng thực tế, anh có ngài tiểu mái vọt đi cùng, có nghĩa là cô ấy thật sự không có lựa chọn nào khác. Ignazio Busoni, người mang biệt danh ngài tiểu mái vòm, là một nhân vật tiếng tăm trong giới văn hóa ở Florence, là giám đốc lâu năm của Museo del Opera del Duomo. Ignazio giám sát tất cả các lĩnh vực của di tích nổi bật nhất Florence này. 2. Duomo, vương cung thánh đường, có mái vòm màu đỏ đồ sộ, nổi bật cả trong lịch sử cũng như cảnh quan của Florence. Niềm đam mê của ông ấy dành cho các danh thắng, kết hợp với trọng lượng cơ thể ngót 100 cân và khuôn mặt đỏ chọi như gà chọi, khiến ông được gắn với biệt danh rất đôn hậu là ngài tiểu mái vòm 2 Domiono. Mà ta không biết Langdon quen thân với ngài tiểu mái vòm như thế nào, nhưng ông ấy gọi cho cô chiều hôm qua và nói muốn đưa một vị khách kín đáo tới xem chiếc mặt nạ người chết của Dante. Khi biết vị khách bí mật hóa ra chính là người nhà biểu tượng học kiêm sử gia nghệ thuật người Mỹ nổi tiếng Robert Langdon, Mata cảm thấy hơi kích động.
vì có cơ hội dẫn hai nhân vật nổi tiếng này vào khu trưng bày của cung điện. Khi họ lên đến đỉnh cầu thang, Mata tay đặt lên hông, thở thật sâu. Sienna đã đứng bên lan can ban công, nhìn xuống sảnh 500. Vị trí tôi rất thích để quan sát căn phòng, Mata thở hổn hển. Cô có góc nhìn hoàn toàn khác đối với các bức bích họa. Tôi nghĩ anh trai cô đã kể cho cô nghe về thông điệp bí ẩn ẩn giấu trong bức tranh kia có phải không? Cô ấy chỉ tay. Sienna sốt sắng gật đầu. Sechachova. Trong khi Langdon nhìn về phía gian phòng, Mata quan sát anh. Nhờ ánh sáng của những ô cửa sổ gác lửng, cô ấy không thể không nhận ra Langdon trông không ấn tượng như tối qua. Cô thích bộ cánh mới của anh, nhưng anh cần cạo râu. Gương mặt anh có vẻ xanh xao và mệt mỏi. Thêm nữa, đầu tóc anh tối qua vun dày và tươm tất, sáng nay trông rất tệ, như thể anh vẫn chưa tắm gội. Mata quay lại phía bức bích họa trước khi anh nhận ra ánh mắt cô. Chúng ta đang đứng gần như cùng độ cao với Sechachova, Mata nói. Các vị có thể nhìn thấy mấy chữ đó bằng mắt thường. Cô em gái của Langdon tỏ ra rừng rưng với bức bích họa. Kể cho tôi nghe về cái mặt nạ người chết của Dante đi. Tại sao nó lại ở trong cung điện Vecchio này? Anh nào em đấy, Mata nghĩ và lẩm bẩm trong bụng. Vẫn không hiểu tại sao cái mặt nạ lại khiến họ say sưa đến vậy. Cái mặt nạ người chết của Dante có một lịch sử rất lạ lùng, đặc biệt là gần đây, và Langdon không phải là người đầu tiên hứng thú gần như phát rồ với nó. Cha, nói tôi xem, cô biết gì về Dante? Cô gái trẻ tóc vàng xinh đẹp nhún vai. Thì cũng chỉ những điều mọi người học trong trường thôi. Dante là thi sĩ người Ý nổi tiếng nhất với tác phẩm Thần Khúc, mô tả chuyến đi tưởng tượng của ông đi qua địa ngục. Mới đúng một phần, Mata đáp. Trong trường ca, rốt cuộc Dante cũng thoát khỏi địa ngục, đi qua luyện ngục và cuối cùng đến được thiên đường. Nếu cô đã từng đọc Thần Khúc, cô sẽ thấy hành trình của ông được chia thành 3 phần: hỏa ngục, luyện ngục và thiên đường. Mata ra hiệu cho họ đi theo cô dọc ban công về phía lối vào bảo tàng. Thế nhưng lý do chiếc mặt nạ nằm tại cung điện Vecchio chẳng liên quan gì đến Thần Khúc cả. Nó gắn với lịch sử, thực tiễn lịch sử. Dante sống ở Florence và ông rất yêu thành phố này. Ông ta là một công dân của Florence, xuất chúng và quyền thế. Nhưng khi diễn ra thay đổi về quyền lực chính trị, Dante đã ủng hộ nhầm phe, cho nên ông bị trục xuất ra khỏi tường thành và cấm không bao giờ được trở về. Mata dừng lại để thở khi họ vào gần đến lối vào bảo tàng. Cô lại đặt tay lên hông, ngả ra sau và tiếp tục nói. Một số người cho rằng việc bị trục xuất là lý do vì sao mặt nạ người chết của Dante lại buồn như vậy. Nhưng tôi có một giả thuyết khác, tôi hơi lãng mạn, và tôi nghĩ rằng gương mặt buồn sầu liên quan đến một phụ nữ có tên Betty nhiều hơn. Các vị thấy đấy, Dante dành cả đời mình yêu điên cuồng một thiếu phụ tên là Betty Purinati, nhưng buồn thay Betty lại cưới một người đàn ông khác, nghĩa là Dante không những phải sống trong cảnh xa thành Florence yêu dấu của mình mà còn phải rời xa cả người phụ nữ ông yêu say đắm. Tình yêu của ông dành cho Betty trở thành chủ đề chính trong Thần Khúc. Hay quá, Sienna nói với giọng điệu cho thấy cô chẳng nhập tâm lấy một từ. Nhưng tôi vẫn chưa rõ tại sao cái mặt nạ người chết lại được cất ở cung điện này. Mata nhận thấy việc nhấn đi nhấn lại này của cô gái trẻ vừa lạ thường vừa gần như bất lịch sự. Chà, cô tiếp tục trong khi bước đi. Khi Dante mất, ông vẫn bị cấm không được về Florence và xác ông được an táng tại Ravenna. Nhưng vì người yêu đích thực của ông, Betty được chôn cất ở Florence, và vì Dante yêu Florence đến vậy, nên việc mang mặt nạ người chết của ông đến đây giống như là một lễ vật từ tâm dành cho ông. Tôi hiểu rồi, Sienna nói. Thế còn việc chọn tòa cung điện này? Cung điện Vecchio là biểu tượng lâu đời nhất của Florence, và ở thời Dante, đây là trung tâm của thành phố. Thực tế, có một bức vẽ nổi tiếng trong thánh đường mô tả Dante đứng bên ngoài tường thành phố bị trục xuất, trong khi nhìn rõ ở hậu cảnh là tòa tháp cung điện yêu dấu của ông. Xét theo nhiều khía cạnh, bằng cách cân mặt nạ người chết của ông ấy ở đây, chúng ta cảm thấy như cuối cùng Dante cũng được trở về nhà. Hay quá, Sienna nói, cuối cùng cũng có vẻ thỏa lòng. Cảm ơn chị. Mata đến cửa bảo tàng và gõ 3 lần. Tôi, Mata đây, chúc một buổi sáng tốt lành. có tiếng chìa khóa lạch cạch phía trong và cánh cửa mở ra. Một nhân viên bảo vệ già mỉm cười mỏi mệt với cô ấy và kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình. Hơi sớm đấy, ông mỉm cười nói. Mata vừa giải thích vừa ra hiệu về phía Lang Don và ông bảo vệ lập tức tươi cười nét mặt. Chào ngài, chào mừng trở lại đây. Chào bác, Lang Don đáp lại rất thân thiện trong khi ông bảo vệ ra hiệu cho tất cả vào trong. Họ băng qua một căn phòng nhỏ nơi ông bảo vệ ngắt hệ thống an ninh rồi mở cánh cửa thứ hai nặng nề hơn. Khi cánh cửa mở ra, ông ấy bước sang bên, giang tay ra mời chào. Xin mời vào bảo tàng. Manta mỉm cười cảm ơn và dẫn các vị khách vào trong. Không gian dùng làm bảo tàng này ban đầu được thiết kế là nơi làm việc của chính quyền. Tức là thay vì là một không gian trưng bày ngổn ngang, nó là một mê cung gồm các gian phòng có diện tích vừa phải, cùng rất nhiều hành lang, tất cả choán lấy nửa tòa nhà. Mặt nạ người chết của Dante ở góc kia thôi, Manta nói với Sienna. Nó được trưng bày trong một không gian hẹp gọi là hành lang. Đúng ra chỉ là một lối đi giữa hai gian phòng lớn hơn. Cái mặt nạ được cất trong một tủ đồ cổ đặt chìm trong bức tường nên không dễ nhận ra cho tới khi các vị tới gần nó. Vì lý do này, có nhiều khách tham quan đi qua cái mặt nạ mà không hề chú ý đến nó. Lang Don sải bước nhanh hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cứ như thể cái mặt nạ có một sức mạnh lạ lùng gì đó tác động đến anh. Mata huých Sienna và thì thào. Rõ ràng anh trai cô không hề quan tâm đến bất kỳ vật nào khác của chúng tôi. Nhưng chừng nào cô đã đến đây thì đừng bỏ qua bức tượng bán thân Machiavelli hay quả cầu Mappa Mundi trong phòng bản đồ. Sienna gật đầu lịch thiệp và vẫn bước đi. Mắt cô cũng nhìn thẳng về phía trước. Mata khó khăn lắm mới theo kịp. Khi họ đến gian phòng thứ ba, cô ấy đã tụt lại sau một chút và cuối cùng đành dừng lại. Giáo sư, cô ấy gọi to, thở hổn hển. Anh có muốn cho em gái anh xem thứ gì đó của phòng trưng bày trước khi chúng ta xem cái mặt nạ này không? Lang Don quay lại, có vẻ bối rối, như thể vừa trở lại hiện tại từ một ý nghĩ xa xăm nào đó. Xin lỗi, chị nói gì cơ? Mata thở không ra hơi, chỉ vào một tủ trưng bày gần đó. Một trong những bản in lâu đời nhất, cuốn Thần Khúc. Khi nhìn thấy Mata thấm mồ hôi trên trán và cố gắng lấy lại nhịp thở, Lang Don có vẻ xấu hổ. Chị Mata, thứ lỗi cho tôi, dĩ nhiên rồi, vâng, xem nhanh văn bản đó cũng rất thú vị. Lang Don vội vã quay lại để Mata hướng dẫn cho họ tới chỗ chiếc tủ cổ. Bên trong là một cuốn sách bọc da đã sờn, mở đến trang nhan đề rất hoa mỹ. La Divina Commedia Dante Alighieri. Tuyệt vời, Lang Don thốt lên đầy kinh ngạc. Tôi nhận ra trang đầu sách, tôi không biết các vị lại có một ấn bản Numester gốc. Dĩ nhiên anh biết rõ cơ mà, Mata nghĩ bụng, vẻ khó hiểu. Tôi đã cho anh xem hiện vật này tối hôm qua. Giữa thế kỷ 15, Lang Don nói vội với Sienna. John Hahn Numester đã tạo ra bản sách in đầu tiên của tác phẩm này. Vài trăm bản được in ra, nhưng chỉ còn khoảng chục bản, chúng rất hiếm. Giờ thì Mata hiểu rằng Lang Don đang cố tình giả ngây giả ngốc để có thể ra vẻ ta đây với cô em gái của mình. Việc đó dường như không hay ho cho lắm với một vị giáo sư có tiếng là khiêm tốn trong giới học thuật. Bản sách này mượn từ thư viện Laurentia, Mata kể. Nếu cô và Robert chưa từng ghé thăm nơi đó thì rất nên đến ngay đi. Họ có hẳn một cầu thang đặc biệt do chính Michelangelo thiết kế, là lối lên phòng đọc công cộng đầu tiên trên thế giới. Sách ở đó còn được xích luôn vào ghế ngồi để không ai có thể lấy mang đi được. Dĩ nhiên, nhiều cuốn sách chỉ là các bản sao thôi. Tuyệt vời, Sienna nói, mắt ngó sâu hơn vào thư viện. Lối này tới chỗ cái mặt nạ phải không? Sao phải nôn nóng thế nhỉ? Mata cần thêm một phút nữa để lấy lại nhịp thở. Vâng, nhưng có thể hai vị muốn nghe chi tiết này. Cô ấy chỉ tay qua hốc tường về phía một cầu thang nhỏ mất hút lên trần nhà. Lối đó dẫn lên một sàn quan sát trên mái, nơi các vị có thể nhìn xuống trần. Nhìn xuống trần treo nổi tiếng của Vasari. Tôi rất sẵn sàng đợi ở đây nếu các vị muốn. Nào, chị Masta. Sienna vọt miệng. Tôi rất muốn xem cái mặt nạ. Chúng tôi không có nhiều thời gian. Mata đăm đăm nhìn người phụ nữ trẻ xinh xắn, vẻ khó hiểu. Cô rất không thích việc người chưa quen biết nhiều
gọi nhau bằng tên riêng. Tôi là bà Avaret, cô thầm mắng, và tôi đang đặt cách với các vị đấy.
Được rồi Sienna, Manta sang giọng, cái mặt nạ ngay lối này thôi.
Manta chẳng phí thời gian để kể lể thêm cho Langdon và cô em gái của anh trong lúc họ đi qua dãy các phòng trưng bày để tới chỗ cái mặt nạ. Đêm qua, Langdon và tiểu mái vòm đã dành gần nửa tiếng trong khu vực hành lang chật hẹp để quan sát chiếc mặt nạ rồi. Manta vốn rất tò mò trước vẻ sốt sắng của hai người đàn ông với món đồ đó, nên đã hỏi xem thái độ quan tâm của họ có liên quan gì đến một loạt sự kiện bất thường xung quanh cái mặt nạ trong năm qua không. Langdon và tiểu mái vòm tỏ ra bối rối và không trả lời rõ ràng. Giờ đây, trong lúc họ tiến tới hành lang, Langdon bắt đầu giải thích cho cô em gái quy trình đơn giản thường áp dụng để tạo ra một cái mặt nạ người chết. Manta thích thú nghe những mô tả cực kỳ chính xác của anh, không như lời thừa nhận không thật của anh rằng anh chưa từng nhìn thấy bản sao hiếm có cuốn thần khúc của bảo tàng. Ngay sau khi có người qua đời, Langdon mô tả người chết được tẩm liệm, mặt được phủ một lớp dầu ô liu, sau đó da được đắp một lớp thạch cao ướt phủ kín mọi thứ, miệng, mũi, mi mắt, từ chân tóc xuống đến cổ. Khi lớp thạch cao đã cứng lại, có thể dễ dàng nhấc nó ra và sử dụng một cái khuôn để đổ thạch cao mới vào. Chỗ thạch cao này khô lại thành một bản sao chi tiết hoàn hảo đúng với khuôn mặt người quá cố. Tục này đặc biệt phổ biến khi muốn tưởng nhớ đến những nhân vật lỗi lạc và thiên tài Dante, Shakespeare, Voltaire, Tasso, Keats, tất cả họ đều có mặt nạ người chết.
Cuối cùng chúng ta cũng đến đây, mà ta nói khi cả ba người đến bên ngoài hành lang. Cô ấy bước sang bên và ra hiệu cho em gái của Langdon vào trước nhất. Cái mặt nạ nằm trong tủ trưng bày dựa vào bức tường bên trái cô. Chúng ta đề nghị các vị vui lòng ở ngoài khu vực rào chắn.
Cảm ơn chị. Sienna bước vào hành lang hẹp, đi về phía tủ trưng bày và ngó vào bên trong. Mắt cô lập tức mở to và cô ngó lại nhìn anh trai với vẻ khiếp đảm.
Mata đã nhìn thấy phản ứng này cả nghìn lần. Các vị khách tới đây thường đều nhảy dựng lên và lùi ngược lại khi lần đầu tiên nhìn thấy cái mặt nạ. Bộ mặt nhăn nhúm một cách kỳ dị, cái mũi khoằm và đôi mắt nhắm nghiền của Dante.
Langdon sải bước tiến vào ngay sau Sienna, đến bên cạnh cô và nhìn vào trong tủ trưng bày. Anh lập tức lùi lại, gương mặt anh cũng toát lên vẻ kinh ngạc.
Mata cào nhào, lại làm màu làm mè rồi. Cô vào theo họ, nhưng khi ngó vào tủ, cô cũng há hốc miệng, kêu thành tiếng rất to. Ôi lạy chúa!
Mata Avazet cứ ngỡ mình sẽ nhìn thấy cái mặt nạ người chết quen thuộc của Dante nhìn lại mình. Nhưng không phải, tất cả những gì cô nhìn thấy là lớp vải sa tanh màu đỏ của cái tủ và cái giá nơi vẫn thường đặt mặt nạ.
Mata bưng miệng và kinh hãi nhìn tủ trưng bày trống rỗng. Nhịp thở của cô tăng nhanh và cô phải bám lấy một trụ rào để đứng vững. Cuối cùng, ánh mắt cô rời khỏi cái tủ trống trơn và xoay về phía những người bảo vệ các đêm ở lối vào chính.
Cái mặt nạ của Dante! Cô hét lên như một ả điên. Cái mặt nạ của Dante đã biến mất!
Chương 40. Mata Avaret run rẩy trước cái tủ trưng bày trống trơn. Cô hy vọng cảm giác căng thẳng đang lan tràn khắp bụng chỉ là tâm lý hoảng sợ chứ không phải là cơn đau đẻ. Cái mặt nạ người chết của Dante đã biến mất. Hai nhân viên bảo vệ lúc này đã biết sự việc và vừa vào hành lang nhìn cái tủ trống trơn và lập tức hành động. Một người chạy tới phòng kiểm soát video gần đó để truy cập vào đoạn phim từ máy quay an ninh đêm qua, trong khi người kia vừa kết thúc cuộc gọi cho cảnh sát báo mất trộm.
Cảnh sát sẽ đến sau 20 phút nữa, anh ta nói với Mata và ngắt cuộc gọi với cảnh sát.
20 phút nữa cơ à? Cô ấy hỏi lại. Chúng ta có một vụ trộm nghệ thuật nghiêm trọng đấy.
Người bảo vệ giải thích rằng anh ta được biết hầu hết cảnh sát trong thành phố hiện đang giải quyết một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn nhiều và họ đang cố gắng tìm một nhân viên còn rảnh để lấy lời khai.
Vẫn còn gì nghiêm trọng hơn cơ à? Cô ấy thắc mắc.
Langdon và Sienna liếc nhìn nhau lo lắng và Mata cảm thấy hai vị khách của mình đang bị quá tải về cảm xúc. Chẳng có gì lạ cả, đơn giản là họ muốn ghé qua để chiêm ngưỡng chiếc mặt nạ, nhưng lúc này họ phải chứng kiến hậu quả của một vụ trộm cắp nghệ thuật ghê gớm. Đêm qua, bằng cách nào đó, có kẻ đã tiếp cận được phòng trưng bày
và đánh cắp cái mặt nạ người chết của Dante. Mà ta biết trong bảo tàng có rất nhiều đồ vật còn giá trị hơn thế, cho nên cô cố gắng tự trấn an rằng như vậy vẫn còn may mắn. Thế nhưng đây là vụ trộm cắp đầu tiên trong lịch sử của bảo tàng này, mình thậm chí không biết quy trình xử lý. Mata đột nhiên cảm thấy yếu đuối hẳn và cô phải tiến lại bám vào một cột rào trống. Cả hai nhân viên bảo vệ phòng trưng bày đều có vẻ hoang mang khi họ kể lại cho Mata nghe chính xác những hành động của họ cùng các sự việc đêm qua. Lúc 10 giờ, Mata vào đây cùng với tiểu mái vòm và Langdon. Một lúc không lâu sau đó, cả ba người cùng nhau đi xa. Nhân viên bảo vệ đã khóa mọi cánh cửa lại, cài đặt chế độ báo động và theo như họ biết, không hề có ai ở bên trong hay bên ngoài phòng trưng bày kể từ lúc đó. Không thể nào, Mata gắt lên bằng tiếng Ý. Cái mặt nạ nằm trong tủ khi cả ba chúng tôi rời khỏi đó tối qua, cho nên rõ ràng có ai đã ở bên trong phòng trưng bày kể từ lúc ấy. Mấy nhân viên bảo vệ đều ngơ ngác. Chúng tôi không hề nhìn thấy gì cả. Giờ này, cảnh sát đang trên đường tới hiện trường. Mata cố gắng vác cái bụng bầu của mình di chuyển thật nhanh tới phòng điều khiển an ninh. Langdon và Sienna lo lắng bám sát sau cô ấy. Đoạn video an ninh, Mata nghĩ bụng, nó sẽ cho chúng ta biết đích xác kẻ nào ở đây tối qua. Cách đó ba dãy nhà trên cầu Ponte Vecchio, Vajenta lẩn vào chỗ khuất khi hai sĩ quan cảnh sát lách qua đám đông giả soát toàn bộ khu vực cùng ảnh của Langdon. Khi họ tới gần Vajenta, bộ đàm của một người lão xạo lên tiếng một thông báo định kỳ cho tất cả các chốt. Nội dung thông báo ngắn gọn bằng tiếng Ý, nhưng Vajenta vẫn nắm được ý chính. Bất kỳ sĩ quan nào rảnh trong khu vực cung điện Vecchio đều phải thông báo để đến lấy lời khai tại cung điện của bảo tàng này. Mấy viên cảnh sát tỏ ra do dự, còn tai Vajenta thì vạch lên. Bảo tàng cung điện Vecchio ư? Vụ thất bại tối qua, sự cố đã hủy hoại sự nghiệp của ả, diễn ra trong những ngõ phố ngay bên ngoài cung điện Vecchio. Thông báo của cảnh sát vẫn tiếp tục bằng tiếng Ý, đẩy âm thanh nhiễu đến mức không hiểu nổi, ngoại trừ hai từ nghe rất rõ ràng, cái tên Dante Alighieri. Cơ thể ả lập tức căng cứng. Dante Alighieri ư? Chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp. Ả xoay người về phía cung điện Vecchio và định vị tòa tháp có lỗ châu mai vượt lên trên mái của các tòa nhà gần đó. Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra ở bảo tàng? Ả thắc mắc. Và từ khi nào? Gạt các tình tiết sang bên, Vajenta từng làm chuyên gia phân tích hiện trường đủ lâu để biết rằng khả năng trùng hợp hiếm xảy ra hơn rất nhiều so với hầu hết người hình dung. Bảo tàng cung điện Vecchio và Dante, chắc chắn chuyện này có liên quan tới Langdon. Vajenta từ lâu đã nghi ngờ rằng Langdon sẽ quay lại thành cổ. Chỉ có việc đó mới hợp lý. Thành cổ đặt nơi Langdon có mặt tối hôm qua khi mọi thứ thất bại. Lúc này, dưới ánh sáng ban ngày, Vajenta tự hỏi Langdon làm cách nào quay lại được khu vực xung quanh cung điện Vecchio để cố tìm kiếm thứ gì đó. Có rất nhiều cây cầu, nhưng có vẻ chúng đều cách xa vườn Boboli. Bên dưới, chú ý tới một nhóm chèo thuyền 4 người đang lướt trên mặt nước và đi qua phía dưới cầu. Trên thân thuyền có dòng chữ Câu lạc bộ chèo thuyền Florence. Những mái chèo trắng đỏ nổi bật của con thuyền vung lên rồi hạ xuống đều tăm tắp. Lẽ nào Langdon đã đi thuyền qua sông? Có vẻ điều đó không đúng, nhưng có gì đó mách bảo rằng nội dung thông báo của cảnh sát về cung điện Vecchio là một manh mối cần chú ý. Xin vui lòng để lại tất cả máy ảnh, một phụ nữ nói bằng thứ tiếng Anh giọng Ý. Vajenta quay lại, thấy một quả cầu tua rua bằng len màu cam có xếp nếp đang vẫy trên cây gậy, trong khi một nữ hướng dẫn viên du lịch cố gắng dẫn nhóm du khách của mình vượt qua cầu Ponte Vecchio. Trên đầu quý vị là kiệt tác lớn nhất của Vasari, cô hướng dẫn viên nói bằng vẻ nhiệt thành được rèn luyện kỹ, giơ quả cầu lên không và hướng ánh mắt của tất cả mọi người lên trên. Vajenta không hề chú ý tới hướng này trước đó, nhưng có vẻ đó là một cấu trúc nhà ở tầng 2 chạy phía trên các cửa hàng giống như một tòa chung cư hẹp vậy. Hành lang Vasari, cô hướng dẫn viên nói, nó dài gần một cây số và là lối đi an toàn cho gia tộc Medici di chuyển giữa cung điện Pitti và cung điện Vecchio. Mặt Vajenta mở to lung ả nhìn công trình kiến trúc như đường hầm phía trên đầu. Ả đã nghe nói về hành lang này, nhưng không biết nhiều về nó. Nó dẫn thẳng tới cung điện Vecchio ư? Với một số rất ít ỏi những nhân vật quan trọng, cô hướng dẫn viên tiếp tục. Thậm chí ngày nay, họ vẫn có thể tiếp cận hành lang này. Đó là một bảo tàng nghệ thuật kỳ vĩ, chạy dài suốt lộ trình từ cung điện Vecchio tới góc đông bắc vườn Boboli. Nhưng gì cô hướng dẫn viên nói tiếp sau đó, Vajenta không còn nghe nữa. À, đã lao bổ về phía chiếc mô tô của mình.